tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng ta học về đời sống của các nhân vật mà Thánh Sử ghi lại và ghi nhận điều nào cần bắt chước, điều nào phải tránh đi, để đời sống chúng ta được đẹp lòng Chúa, vinh hiển danh Chúa và được Chúa dùng dắt đưa người chưa biết Chúa đến với Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma: những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Trích thư Roma chương 15 câu 4. Hôm nay chúng ta học tiếp về gia đình của Môi-se, một lãnh tụ lớn của người Do Thái. Vợ của Môi-se tên là Sê-phô-ra. Qua bài kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của tiên tri Môi-se trong vai trò người chồng trong gia đình. Chúng ta cũng thấy vị trí quan trọng của ông trong lịch sử con dân Chúa và trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Hôm nay, chúng ta nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi về bà Sê-phô-ra, vợ của Môi-se, để học biết về người nữ đặc biệt này. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã biết Sê-phô-ra, vợ của Môi-se, là người Ma-đi-an, con của một thầy tế lễ Ma-đi-an tên là Giê-trô. Người Ma-đi-an cũng là dòng giống của Abraham, nhưng sống trong đồng vắng Ma-đi-an, cách xa những con cháu khác. Vì vậy họ không có đức tin nơi Đức Chúa Trời như con cháu Abraham và Isaac. Có lẽ quý vị còn nhớ, khi Môi-se chạy trốn khỏi cung điện Pha-ra-ôn vì đã lỡ giết một người Ai Cập để binh vực đồng hương, thì ông đi tới sa mạc Ma-đi-an và đến bên một giếng nước. Tại đó ông thấy mấy người con gái trong một gia đình nọ bị nhóm người chăn chiên xua đuổi, không cho bầy chiên của họ uống nước. Môi-se thấy vậy liền can thiệp và giúp cho bầy chiên của các cô này uống nước. Để cảm ơn Môi-se, thầy tế lễ Giê-rô mời Môi-se ở lại với gia đình ông. Sau đó, ông Giê-rô gả Sê-phô-ra, một trong bảy con gái của ông, cho Môi-se. Khi trở thành con rể trong gia đình, Môi-se giúp chăn bầy chiên của nhà vợ. Một ngày kia, khi đang chăn chiên ngoài đồng, Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se qua một bụi gai cháy. Chúa bảo ông trở lại Ai Cập để giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ và đưa họ trở về đất hứa Canaan. Lúc mới nghe mạng lệnh Chúa truyền, Môi-se không dám tiếp nhận. Nhưng sau khi được Chúa giải thích, làm phép lạ cho Môi-se nhìn thấy và hứa rằng Ngài sẽ cùng đi với ông, thì Môi-se vâng lời Chúa, trở về nhà, xin phép cha vợ là Giê-trô cho ông được đem vợ con trở lại Ai Cập. thầy tế lễ Giê-trô bằng lòng cho con gái, con rể và hai cháu nội từ giã gia đình để trở lại Ai Cập như lời Chúa truyền dạy. Sách xuất Ai Cập ký chương 4 trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính ghi như vậy. Môi-se trở về với Giê-trô ông gia mình và thưa: "Xin cha cho con trở lại với anh em con tại Ai Cập để xem họ sống chết ra sao." Giê-trô nói với Môi-se: "Con hãy đi bình an." Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se tại Ma-đi-an rằng: "Hãy trở về Ai Cập vì tất cả những người tìm hại mạng sống con đã chết hết rồi." Môi-se đỡ vợ và các con trai mình lên lưng lừa và lên đường trở về Ai Cập. Ông cũng cầm trong tay cây gậy của Đức Chúa Trời. Theo xuất Ai Cập ký chương 4, câu 18 đến 20. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào đức tin của Sê-phô-ra là vợ của Môi-se. Như chúng ta đã biết, Sê-phô-ra là con gái của Giê-trô, là một thầy tế lễ người Ma-đi-an. Người Ma-đi-an cũng là con cháu của Áp-ra-ham, nhưng vì sống xa những con cháu khác của Áp-ra-ham, nên họ không nhìn biết Đức Chúa Trời và không thờ phượng Ngài như người Israel. Kinh Thánh không nói nhiều về Sê-phô-ra, nhưng qua chi tiết trong xuất Ai Cập ký chương 4, chúng ta biết phần nào về đức tin của bà nơi Chúa. Phân đoạn này ghi như vậy: dọc đường tại một quán trọ, Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se và tìm cách giết ông. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình, rồi lấy nó chạm vào chân Môi-se và nói: "Thật, chàng là người chồng huyết cho tôi." Đức Giê-hô-va tha cho Môi-se. Do việc cắt bì này mà Sê-phô-ra nói: "Chàng là người chồng huyết." Chúng tôi vừa trích xuất Ai Cập ký chương 4 từ câu 24 đến 26 theo bản Hiệu Đính. Đây là chi tiết liên quan đến việc làm phép cắt bì cho hai con trai của Môi-se. Nên chúng ta sẽ cùng nhìn lại giao ước Chúa ban cho con dân Ngài để hiểu rõ sự việc xảy ra. Sáng Thế ký chương 17 ghi như vậy: Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham: "Chính con và dòng dõi con phải giữ giao ước của ta từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là giao ước của ta mà các con phải giữ, là giao ước giữa ta và con cũng như dòng dõi con sau này. Đó là mọi người nam trong các con phải chịu cắt bì, các con phải chịu cắt da quy đầu, và đó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa ta và các con. Trải qua mọi thế hệ, mỗi người nam trong các con, dù được sinh ra trong nhà hay được mua về bằng tiền từ người ngoại bang không thuộc về dòng giống của con, sau khi sinh được 8 ngày đều phải chịu cắt bì. Cả người được sinh ra trong nhà lẫn người được mua về bằng tiền đều buộc phải cắt bì. Như thế, giao ước của ta trên thân thể các con là giao ước đời đời. Người nam nào không chịu cắt bì, tức là không cắt da quy đầu, thì sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng, vì người đó đã phá vỡ giao ước của ta. Trích sách Sáng Thế ký chương 17 từ câu 9 đến câu 14 theo bản dịch Hiệu Đính. Phép cắt bì là giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với người Do Thái. Đây là dấu hiệu chứng tỏ họ là dân tộc biệt riêng cho Chúa. Vợ chồng Môi-se có hai con trai, Gẹt-sôn và Ê-li-ê-se. Hai đứa con này không được cha mẹ cắt bì khi ra đời được 8 ngày, như mạng lệnh Chúa truyền. Về sự việc xảy ra giữa vợ chồng Môi-se, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh nêu hai giả thuyết sau đây. Giả thuyết thứ nhất, có thể vì sống xa con dân Chúa đã quá lâu, ít nhất là 40 năm, như lời chấp sự Ê-tiên nói trong bài giảng của ông ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 7. Nên Môi-se đã quên luật Chúa truyền và vì vậy không làm phép cắt bì cho hai con. Giả thuyết thứ hai là Môi-se biết giao ước Chúa truyền, nhưng vợ ông là Sê-phô-ra không muốn cắt bì cho con. Môi-se không muốn làm trái ý vợ, nên đã không cắt bì cho con khi hai con ông sinh ra được 8 ngày. Bây giờ, Môi-se lên đường để bắt đầu sứ mạng lãnh đạo con dân Chúa. Ông sẽ là người ban truyền luật pháp của Chúa cho con dân Ngài, nhưng chính ông đã không tuân giữ luật lệ và giao ước của Chúa. Vì vậy, Đức Chúa Trời chấn chỉnh thiếu sót của Môi-se để ông xứng đáng là người lãnh đạo con dân Ngài. Chúng ta có thể hiểu biến cố ghi trong Xuất Ai Cập ký về việc bà Sê-phô-ra lấy dao bằng đá cắt bì cho con và gọi chồng là huyết lang cho bà như sau đây. Môi-se vâng lời Chúa, đưa vợ con lên đường trở lại Ai Cập. Khi gia đình ông nghỉ đêm tại một quán trọ, thì Môi-se bị bệnh nặng đến nỗi gần chết. Khi thấy chồng bất ngờ bị bệnh nặng, bà Sê-phô-ra nghĩ là Chúa trừng phạt Môi-se vì ông không vâng lời Chúa, không làm phép cắt bì cho hai con. Vì vậy, bà liền lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con rồi vứt dưới chân Môi-se và nói: "Thật, ông là huyết lang cho tôi." Có người giải thích câu Sê-phô-ra nói với Môi-se có nghĩa là: "Chàng là người chồng đẫm máu của tôi." Nhờ Sê-phô-ra hành động nhanh chóng, Chúa tha tội cho Môi-se và ông được lành bệnh. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn đến đức tin của Giê-trô, cha của Sê-phô-ra. Như chúng ta đã biết, cha của Sê-phô-ra là thầy tế lễ người Ma-đi-an, nên ông cũng không nhìn biết Đức Chúa Trời của người Israel. Khi Môi-se xin phép đem vợ con trở lại Ai Cập, có lẽ Giê-trô nghĩ rằng con rể của ông muốn trở về quê hương thăm gia đình, chứ ông không biết gì về sứ mạng Chúa giao phó cho Môi-se. Sau này, khi đến thăm Môi-se trong đồng vắng và nghe Môi-se kể lại những phép lạ lớn lao Đức Chúa Trời làm trong đồng vắng để đem con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, thì ông Giê-trô mới nhìn biết Đức Chúa Trời và tin Ngài. Xuất Ai Cập ký chương 18 ghi lại như vậy. Môi-se thuật lại cho ông gia mình tất cả những gì mà Đức Giê-hô-va đã vì Israel làm cho Pha-ra-ôn và người Ai Cập. Mọi gian khổ mà dân Israel phải gặp trên đường đi và Đức Giê-hô-va đã giải cứu họ như thế nào. Giê-trô vui mừng về các ơn lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel khi giải cứu họ khỏi tay người Ai Cập. Ông Giê-trô nói: "Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng đã giải cứu anh em khỏi tay người Ai Cập và Pha-ra-ôn, và cũng giải cứu dân chúng khỏi quyền lực của người Ai Cập." Trích Xuất Ai Cập ký chương 18, câu 8 và 9 bản Hiệu Đính. Từ đó, thầy tế lễ Giê-trô nhận biết Đức Giê-hô-va là lớn hơn các thần mà ông thờ phượng và phục vụ. Vì ông tuyên bố: "Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va vĩ đại hơn tất cả các thần. Vì khi người Ai Cập đối xử ngạo mạn với dân Ngài, thì Ngài đánh bại chúng." Rồi Giê-trô, ông gia của Môi-se, dâng tế lễ thiêu và các sinh tế lên Đức Chúa Trời. A-rôn và các trưởng lão Israel đến dùng bữa với ông gia của Môi-se trước mặt Đức Chúa Trời. Theo Xuất Ai Cập ký chương 18, câu 10 đến câu 12.
Bước trong
chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị. Đặc biệt xin Chúa giúp quý vị có con nhỏ luôn được ơn sức mới và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, để đào tạo nên những người trẻ yêu Chúa, hết lòng hầu việc Ngài. Gần đây chúng tôi được đọc quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ con của tiến sĩ Gary Chapman và Ross Campbell. Thấy tác giả trình bày những điều thực tế và hữu ích, nên chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trong chương trình Gia Đình trong thời gian qua. Theo tiến sĩ Chapman, con người chúng ta bày tỏ và tiếp nhận tình thương qua nhiều cách khác nhau. Những cách hay những hình thức đó tác giả gọi là ngôn ngữ tình yêu. Trẻ con cũng như người lớn đều có 5 ngôn ngữ tình yêu. Đó là lời khẳng định xây dựng, sự ôm ấp trìu mến, thì giờ dành cho nhau, quà tặng và sự phục vụ chăm sóc. Đối với trẻ em, điều đầu tiên khiến các em cảm thấy được yêu thương là sự ôm ấp nâng niu trìu mến của cha mẹ và người chung quanh. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai của trẻ em là lời nói xây dựng, khích lệ của cha mẹ. Ngôn ngữ yêu thương thứ ba là điều thứ ba khiến trẻ em cảm nhận được mình yêu thương là khi cha mẹ dành thì giờ cho các em. Trong bài trước, chúng tôi nói về ý nghĩa và kết quả của những thì giờ chúng ta dành cho con để chăm sóc, trò chuyện hay chơi với con. Những thì giờ chúng ta dành cho con lắm khi thấy như là vô ích hay mất thì giờ. Lắm lúc như là làm hỏng chương trình dự tính của chúng ta. Nhưng thật ra đó là món quà vô giá chúng ta tặng cho con. Món quà này rất cần thiết trong việc nuôi dạy con. Và con sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm, những thì giờ vui vẻ, thoải mái bên cha mẹ. Ngược lại, những lúc con trông mong được cha mẹ dành thì giờ chăm sóc hay chơi đùa với mình mà bị cha mẹ xua đuổi, la mắng hay bỏ bê, các em sẽ nhớ mãi. Điều đó có thể khiến các em nghĩ là cha mẹ không thương mình và thấy như là những điều khác hay người khác quan trọng đối với cha mẹ hơn là các em. Để có thể có những thì giờ vui vẻ và có ý nghĩa dành cho con cái, chúng ta cần xét lại xem điều gì là điều có giá trị lâu bền trong đời sống, và rồi đặt lại thứ tự ưu tiên trong trách nhiệm đối với con cái. Nói về việc dành thì giờ cho con, tác giả cho biết không những chúng ta cần dành thì giờ riêng với từng đứa con, nhưng khi ở bên con, cha mẹ cũng cần nhìn con với ánh mắt yêu thương. Nhìn vào mắt con, dùng ánh mắt nói với con rằng, bố, mẹ yêu con rất nhiều. Nhìn con với ánh mắt thương yêu là phương cách hữu hiệu để chuyển đạt tình yêu từ trái tim chúng ta đến trái tim của con. Các nhà tâm lý học nghiên cứu và thấy rằng, đa số cha mẹ thường dùng cái nhìn và ánh mắt để chuyển đạt những cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta la mắng, sửa phạt con, hoặc khi dặn bảo con những điều phải làm hay không được làm. Có lẽ quý vị cũng nhìn thấy điều này. Chúng ta nhớ khi còn nhỏ, cha mẹ thường nhìn chúng ta với ánh mắt giận dữ, ngăm đe, để chúng ta sợ mà không dám làm điều sai quấy, hoặc là phải nhớ những điều cha mẹ dặn dò, ngăn cấm. Ít khi nào chúng ta nhận được ánh mắt yêu thương, thông cảm hay tha thứ của cha mẹ. Rồi đến khi làm cha mẹ, chúng ta cũng dùng cái nhìn và ánh mắt để biểu lộ những cảm xúc tiêu cực hơn là biểu lộ tình thương đối với con. Đúng ra, khi ở gần con, chúng ta nên luôn luôn nhìn con với ánh mắt nhân từ, yêu thương, để con cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Nếu chúng ta chỉ nhìn con cách yêu thương trìu mến, khi con làm điều chúng ta vui lòng, chúng ta sẽ rơi vào lỗi lầm yêu thương con với tình thương có điều kiện. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt trên đời sống con sau này. Chúng ta cần cho con thấy là cha mẹ yêu thương các em vô điều kiện, để bể chứa tình cảm của các em luôn đầy tràn. Nhìn con với ánh mắt yêu thương là điều cần làm thường xuyên, để con cái cảm nhận được tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Nhiều khi người trong gia đình giận nhau nên không nhìn mặt nhau. Đây là điều có thể gọi là tàn ác. Người phối ngẫu cũng như con cái chúng ta sẽ không bao giờ quên điều đau buồn đó. Nhất là đối với các em nhỏ, khi người lớn không nhìn đến các em hiểu là người lớn không chấp nhận các em. Và vì thế, khiến các em khó chấp nhận chính mình. Chúng ta không nên để việc biểu lộ tình thương đối với con tùy thuộc vào việc con làm hay không làm vui lòng chúng ta. Chúng ta cần bày tỏ tình thương với con luôn luôn, dù trong hoàn cảnh nào, và dù con ngoan hay không ngoan cho lắm. Vì biết con muốn được thương, và cha mẹ thì muốn con lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, chúng ta thường nói với con, con ngoan thì mẹ mới thương, con không ngoan, không vâng lời là mẹ không có thương đâu. Theo tác giả của sách, cha mẹ nói như thế là bày tỏ tình thương có điều kiện, và sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển về mặt tình cảm của con cái. Khi dành thì giờ cho con và với con, không chỉ là để cha mẹ có những sinh hoạt với con, nhưng cũng là để chúng ta biết rõ con hơn. Khi dành thì giờ cho con, chúng ta sẽ tự nhiên thấy cha mẹ và con cái có sự gần gũi, có thể chia sẻ với nhau những điều liên quan đến đời sống hàng ngày. Một ông cha nọ nói, con trai tôi ít nói lắm, nhưng khi cha con đi chơi banh với nhau thường xuyên, hai cha con bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc đầu chỉ là nói về chuyện chơi banh, nhưng dần dần trao đổi với nhau những vấn đề khác, cá nhân và thực tế hơn. Khi cha hay mẹ dành thì giờ chơi với con hay làm việc chung với con, đó là cơ hội tốt để cha con hay mẹ con chia sẻ với nhau những vấn đề quan trọng trong đời sống. Nói về thì giờ trò chuyện có chất lượng, tác giả chia sẻ như sau. Chẳng hạn như khi người cha chia sẻ với con trai về kỷ niệm khi ông mới quen với mẹ của đứa con. Từ đó, có thể nói thêm cho con biết về tiêu chuẩn luân lý, đạo đức, hay những điều liên quan đến đời sống tình cảm, đời sống tâm linh. Những trao đổi này sẽ đụng sâu xa vào cảm xúc và tình cảm của con, khiến đứa con thấy rằng cha tin cậy mình, cha quan tâm đến mình. Mình rất là quan trọng đối với cha, và cha thật sự thương yêu mình. Các bà mẹ cũng cần gần gũi để tâm tình với con gái, chẳng hạn như khi dẫn con đi mua sắm giày dép, quần áo, nói cho con biết những lo lắng hay mặc cảm về diện mạo của chính mình khi trong tuổi đang lớn. Những trao đổi, chia sẻ này sẽ đem mẹ con lại gần nhau và giúp cho con gái nhìn thấy rõ giá trị của mình, là giá trị không nằm ở vẻ đẹp bề ngoài. Trẻ con không bao giờ thôi không cần được trò chuyện với cha mẹ và người lớn. Sự chia sẻ, trao đổi những suy nghĩ và cảm xúc là điều rất cần trong đời sống. Khi con em chúng ta học biết cách trao đổi, chia sẻ ở mức độ sâu đậm này, sẽ giúp các em rất nhiều trong mối quan hệ với người chung quanh trong tương lai, kể cả trong quan hệ hôn nhân. Cách trò chuyện, chia sẻ tâm tình như vậy sẽ giúp các em biết xây dựng tình bạn, giúp các em có mối quan hệ tốt với những người cùng sở làm. Nó sẽ giúp các em biết cách xếp đặt tư tưởng trong trí và biết chia sẻ, trình bày những điều mình suy nghĩ một cách tích cực và lịch sự với người chung quanh. Cũng giúp các em nhìn thấy gương của những người có thể bất đồng ý kiến với nhau, nhưng không bất hòa với nhau. Con em chúng ta học rất nhiều khi trò chuyện với cha mẹ, nhiều hơn là chúng ta nhìn biết. Vì thế, dù con ở tuổi nào, cha mẹ cũng cần dành thì giờ trò chuyện cách tích cực, ngọt ngào với con. Nếu cha mẹ chỉ nói với con khi la mắng hay sửa sai con em chúng ta sẽ không biết cách nói chuyện một cách vui vẻ, chú ý quan tâm đến người mình nói. Nếu cha mẹ chỉ quan tâm đến con khi con làm điều sai trái, cần phải sửa dạy, thì các em sẽ không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Đối với những đứa con còn nhỏ, thì giờ tốt nhất, hữu hiệu nhất để trò chuyện với con là khi con sắp đi ngủ. Đây là lúc các em đặc biệt chú ý điều cha mẹ nói. Có lẽ vì buổi tối trong gia đình bớt đi những việc làm chia trí các em. Cũng có thể là vì các em chưa muốn đi ngủ. Dù vì lý do gì, đây là lúc các em sẽ chú ý lắng nghe. Vì thế cha mẹ có thể trò chuyện, trao đổi với các em dễ dàng và sẽ có ý nghĩa hơn. Trẻ con nào cũng thích nghe kể chuyện. Đọc sách cho con nghe là cách tốt nhất để tập cho con có thông lệ trước khi đi ngủ. Nhất là đọc kinh thánh cho con nghe. Chúng ta nên làm cho việc đọc sách hay đọc kinh thánh trước khi đi ngủ trở thành một thông lệ cho con. Điều này sẽ giúp các em khi đến tuổi thiếu niên sẽ vẫn tiếp tục trò chuyện với cha mẹ. Khi đọc truyện cho con, chúng ta có thể dừng lại ở giữa chừng câu chuyện để con nhắc lại những chi tiết trong chuyện hay những nhân vật trong câu chuyện đó và cho các em chia sẻ cảm nghĩ của mình về những nhân vật đó. Đây là điều quan trọng. Ngày nay nhiều bạn trẻ không biết rằng cách xử sự của các bạn nối liền với cảm xúc trong lòng các bạn. Vì không hiểu, không nhận biết cảm xúc cảm nghĩ của mình, các bạn trẻ ngày nay không làm chủ hành động của mình. Vì thế đưa đến nhiều điều nguy hiểm. Thưa quý thính giả, chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe điều chúng tôi chia sẻ hôm nay. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm trong đề tài ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.